Express.
Tối ngày 1 tháng 10, Iran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel. Nhiều người Việt sống tại Israel bắt đầu cảm nhận được căng thẳng gia tăng.
Còn nếu mà nhìn mắt thường á, ôi trời một bầu trời luôn. Trời nó đến liên tục, nó bay nối đuôi nhau, nó bay liên tục. Ngày hôm qua nó là trận đánh có thể nói là chắc lớn nhất trong năm vừa rồi luôn cơ.
Lối sống thời chiến lại được kích hoạt.
Trên bản đồ mình ấn vào map thì sẽ có những cái bomb shelter gần nhất thì mình sẽ đi vào đấy. Lâu nay bọn mình không phải vào tầng ngầm bao giờ tại vì lâu lắm mới có một đợt Iran tấn công.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Đang trên xe buýt về nhà sau một ngày làm việc, phần mềm báo động có tên lửa bất chợt reo. Chị Kim Gilberry, một người Việt tại Tel Aviv 15 năm, lập tức biết mình có 90 giây để tìm hầm trú ẩn.
Lần đầu tiên người xe buýt đang chạy, xong bắt đầu nghe thông tin cái là mọi người xôn xao trên xe ra bắt tay dừng xe. Thế là chạy xuống thì cứ thấy cái tòa nhà thì mình chạy vô cái chân cầu thang mà đứng thôi chứ chẳng có chỗ trốn đâu. Chị chạy vô là thấy chân cầu thang đã cả chục người đó rồi. Chờ một hồi thì lại không thấy còi hú, mọi người lại ra xe lại chạy tiếp. Chạy một khúc bắt đầu lúc này bắt đầu còi nó mới hú, người lại bắt đầu chạy nháo nhào đi tìm chỗ trốn. Cái nhà đấy là nó có cái hầm chứa khoảng tầm 4m², khoảng 20-30 người lại đã ngồi như cá mòi luôn. Và thấy mọi người ngồi căng thẳng lắm, ngồi lâu lắm. Và cái hầm bí nha, khi mà mình nghe bụng chắc có lẽ là vài trái thôi. Thế là chờ một hồi cái là lại đi ra lên xe. Xong đi lên xe đi được một khúc xa nữa bắt đầu lại hiệp nữa coi hú. Cái bác tài lại dừng lại chạy tán loạn lên. Lần thứ ba là một cái trường dạy thì chạy vào. Xong mình chạy xuống thì cũng không thấy có hầm để mà trốn luôn. Nó đứng trên cầu thang nhìn thấy nhiều trái sáng mà nó thấy to nè. Thấy nó rớt gọi là rất tự do luôn á. Nghe nó bùm mà mình cầm điện thoại là nó rung trên tay mình luôn mà.
Dù đây là quy trình tránh bom quen thuộc với bất cứ người nào sống ở vùng chiến, song chị bắt đầu nhận thấy sự căng thẳng khác thường.
Ngày hôm qua nó là trận đánh có thể nói là chắc lớn nhất trong năm vừa rồi luôn cơ. Còn nếu mà nhìn mắt thường á, ôi trời một bầu trời luôn. Một bầu trời nó đến liên tục, nó bay nối đuôi nhau, nó bay liên tục. Thì lần này ra xe đi là xe không đi được, xe bị kẹt. Cái lần còi hú cuối cùng mình thấy quá chừng trái tên lửa tới luôn. Mà nghe nổ vang tai luôn. Thấy nó không có bình thường á. Nó vừa tấn công kiểu đó, xong chiều hôm qua ở gần chỗ chị làm nó lại xả súng nữa. 6 người chết. Tinh thần của họ nó cảm nặng nề hơn. Lẽ ra là tối nay là Tết là đông vui này, nhưng mà chuyện đó cho nên là dân ai cũng thấy họ trùng xuống hết. Người thì hủy ăn, người thì hủy đi. Sáng nay chị ra đi làm chị thấy vắng tanh. Tuần này chạy nhiều hơn là chạy 3 lần. Cái hôm qua là buổi sáng chạy 1 lần, chiều tối là chạy mấy lần đấy. Ngày hôm qua thì là căng nhất. Ai cũng tiết kiệm hơn, có những mặt hàng là 40-50% luôn. 10 ngày trước chị ra mua giá khác, 10 ngày sau chị ra mua giá 40% cao hơn. Một số mặt hàng là không có luôn.
Cũng sống 4 năm tại Israel, Kim Oanh 27 tuổi cũng bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng gia tăng.
Bình thường mình 10 giờ 11 giờ về, nhưng mà hôm đấy mình 7 rưỡi mình đã phải về rồi. Đường phố thì vắng tanh.
Nằm lòng quy tắc tránh bom khi sống ở vùng chiến sự. Song gần đây, Oanh ghi chú cẩn thận từng vị trí hầm trên những tuyến đường di chuyển hàng ngày. Lối sống thời chiến một lần nữa được kích hoạt. Hầm trú ẩn lúc này như phương án bảo vệ khiến những người dân như chị yên tâm bám trụ.
Có một điều mình phải luôn luôn cẩn thận, đó là mình luôn luôn phải check là ở gần cái chỗ mình ở, gần chỗ làm việc có chỗ nào để trú ẩn hay không. Đấy là mình luôn luôn phải check cái điều đó trước mỗi khi mình chuyển nhà hoặc là mỗi khi mình đi đâu hoặc như thế, mình sẽ check cái đó trước để trong trường hợp nếu có báo động thì mình sẽ chạy được xuống đó là nhanh nhất. Trước khi mà tiếng chuông báo động vang lên thì bọn mình đều được biết được trên điện thoại là trong khoảng 10 phút nữa thì tên lửa của Iran sẽ đến nơi và tất cả mọi người phải xuống phòng trú ẩn hoặc là những cái nơi mà an toàn gần nhất, không đi ra giữa đường. Và bên mình thì sẽ có tầng hầm nổi và tầng hầm chìm. Tầng hầm ở dưới các tòa nhà thì thường thường nó sẽ là rơi vào khoảng tầm 40-50 mét vuông hoặc là bằng một căn phòng nhỏ 1-2 người ở thôi. Thì ở đó cũng không có đồ gì cả, nhưng mà mọi người nếu mà muốn xuống đó thì có thể là đưa chăn mền hoặc là đưa nước uống đồ ăn, có thể xuống đó sinh hoạt như bình thường, nhưng mà đó là khu sinh hoạt chung. Thì mọi người có thể xuống đấy hoặc tầng hầm nổi, tức là nó sẽ có những cái tầng hầm ở trên cạnh đường ấy, gọi là bomb shelter ấy. Gần như là nó xây bằng một thép rất thì là chắc chắn có thể chịu được các mảnh vỡ rocket. Trên bản đồ mình ấn vào map thì sẽ có những cái hiện lên những cái bom shelter gần nhất thì mình sẽ đi vào đấy. Nếu trong trường hợp là bọn mình đang đi xem buýt hoặc là xe gì đó ấy, sẽ dừng lại và phần lớn mọi người sẽ ra khỏi xe và gần như sẽ là nằm xuống dưới mặt đường hoặc là mặt cỏ kiểu như vậy ở hai bên đường ấy. Lâu nay bọn mình không phải vào tầng hầm bao giờ tại vì lâu lắm mới có một đợt Iran tấn công. Nhà nước ở bên này đã sống chung cái môi trường gọi là có chiến tranh, có thể chiến tranh bất cứ lúc nào, nên là người ta đã chuẩn bị sẵn sàng như thế. Và các cái tòa nhà bên này thì thường thường không xây quá cao tòa nhà dân ấy. Ở giữa trung tâm thành phố nó không chỉ tầng nhà dân, nó cũng chỉ 3 tầng, 4 tầng như thế là hết. Tường thì xây cực kỳ là kiên cố để chống được các mảnh vỡ hoặc là các tầng hầm thì có thể chống được là bom đạn. Chỉ vào 5 đến 10 phút hoặc 15 phút thôi chứ mình không ở đó, chỉ có vào cũng không mang theo gì để sinh hoạt tạm thời đâu, tại vì nó cũng không cần thiết ấy.
Khi còi báo động không kích vang lên, người Israel có 10 đến 90 giây để vào hầm trú ẩn. Kỹ năng thoát nạn đến sơ tán là kiến thức bắt buộc với người dân. Đây cũng là những kỹ năng trẻ em được học đầu tiên khi đến trường. Từ những năm 1970, các thành phố tại Israel bắt đầu xây dựng hệ thống trú ẩn công cộng dưới lòng đất để bảo vệ cư dân khỏi các vụ không kích. Hầm trú ẩn dần trở thành quy định bắt buộc và được luật định về quy chuẩn xây dựng ở các tòa nhà công cộng. Tại Tel Aviv, trung tâm kinh tế của Israel, có khoảng 168 hầm trú bom công cộng và tổng cộng 356 điểm trú ẩn nếu tính cả các cơ sở giáo dục, tòa nhà công quyền. Các vị trí hầm trú ẩn và đường dẫn tới đó được hiển thị rõ trên trang web của thành phố và hệ thống biển báo thành phố. Một hầm trú ẩn công cộng có diện tích trung bình hơn 80 mét vuông và có thể tiếp nhận tối đa khoảng 200 người. Mỗi phòng đều được trang bị phòng tắm, phòng bếp, vòi sen và hệ thống lọc khí. Gần đây, thành phố đã bổ sung thêm Wi-Fi cho một số hầm trú ẩn. Những người ở trong các phòng trú ẩn trên mặt đất thường có sẵn kết nối mạng. Mọi người được yêu cầu ở trong phòng trú ẩn thêm 10 phút sau khi nghe tiếng còi báo động cuối cùng. Không chỉ hầm công cộng, hiện khoảng 65% dân số Israel tự trang bị một phòng tránh bom trong nhà hoặc căn hộ. Gia đình chị Lê Sơn, người Việt sống tại Haifa, cũng đã xây dựng phòng trú ẩn riêng cho mình từ 10 năm trước. Là một trong những trọng điểm tấn công đợt này, con được cho nghỉ học, nhiều công ty được làm việc online. Chị Sơn gom sẵn đồ ăn, thức uống để bám trụ trong phòng trú bom.
Mình xây với hai cái phòng đấy, mình xây thì mình sẽ xây đặc biệt và được sự giám sát an toàn kỹ thuật của bên chính phủ mà họ đưa ra yêu cầu ấy. Xây xong rồi người ta cũng đến kiểm tra nữa. Lúc đang xây công trình người ta cũng đến kiểm tra. Nó có cái lỗ thông hơi thông khí thì đó, cửa nó xây thì rất là đập là to mà nó cũng khác biệt. Cửa sổ, cửa ra vào nó cũng khác mà cái tường xây đấy nó cũng khác, nó không giống như cái xây bình thường. Nó to hơn mà nó mạnh lắm. Cái cửa nhà mình cũng nặng hơn, nó kiểu cửa sắt, cửa thép. Thì nó là nhà mình là nó khoảng 3.5 mét, nhà chị có chồng có con, thoải mái chứ, là vì mình được nằm xuống dưới đất thì mình giải chiếu mình nằm, còn nó giải trên giường thì cũng đủ mà 3.5 mét rộng phết, nó cao giống như nhà mình thôi mà. Khi mà chiến tranh thì mình vào trong đó thôi, có đủ hết các thứ, có máy điều hòa nhiệt độ này, có máy tính này, có tivi này, rồi có giường nằm này, có bàn học, nước uống các thứ thì mình có trong đấy. Đồ ăn thì tại vì nó ngay trong nhà mình rồi. Tại sao nó rất là kiên cố là vì nó được làm theo tất cả chất liệu đặc biệt, cũng như là cái sự mà giám sát của những cái người mà người ta có vụ đấy mà mình tin tưởng là nó ok rồi. Nó không phải giống như phòng bình thường, có khả năng là những cái phòng bình thường có thể nó bị đánh bom, nhưng mà cái phòng đặc biệt đấy thì sẽ không bị. Trên hầu như mọi người vào phòng trú ẩn, mọi người không có bị, chị chưa thấy cái trường hợp bị chết ở trong đấy.
Gần đây, căng thẳng Trung Đông leo thang. Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, liên tiếp trong các ngày 22 đến 23 tháng 9, Israel hướng khoảng 150 đến 160 rocket và máy bay không người lái mỗi ngày vào khắp thành phố ở miền Bắc Israel. Đây được cho là cuộc tấn công lớn nhất vào sâu lãnh thổ Israel nhất của lực lượng Hezbollah kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Mới nhất, Israel hướng gần 200 tên lửa đạn đạo của Iran vào khu vực miền Trung và miền Nam nước này. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các quy tắc an toàn và sẵn sàng phương án bảo hộ công dân. Hiện có khoảng 700 người Việt đang sinh sống rải rác tại Israel. Theo đại sứ quán, toàn bộ 700 người Việt đều an toàn. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và của. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.